Nếu tôi muốn tạo hiệu ứng theo 7 dấu này, vì sao tôi phải sửa quy bằng một tờ giấy giả chữ ký, không báo giàn nhạc, rồi tự phá phần độc tấu do chính tôi đề cử? Cô quay về phía Chu Mạn Thanh. Trong 4 tháng tập, tôi có từng cho tắt đèn mà không báo trước không? Chu Mạn Thanh siết cây bút. Không. Có từng sửa một chi tiết sân khấu mà không ghi vào đầu bản tổng phổ không? Không. Lời xác nhận không minh oan hoàn toàn, nhưng nó phá vỡ hình ảnh một nhạc trưởng bốc đồng mà thông báo nội bộ đã dựng nên. Chu Mạn Thanh xin phát biểu thêm, cô thừa nhận đã tin chữ ký và ký kiến nghị vì lo an toàn. Cô cũng xác nhận phiên bản đang được tập không có danh mục chỉnh sửa theo quy trình Tần Nhã Lâm luôn áp dụng. Hội đồng yêu cầu đưa bản tổng phổ sân khấu ra đối chiếu. Lục Minh Khải nói tài liệu đang được bảo quản, không thuộc phạm vi buổi tái hiện. Phản ứng ấy khiến tiếng xì xào nổi lên từ chính dàn nhạc. Tần Nhã Lâm không ép mở ngay. Cô chỉ đề nghị ghi vào biên bản rằng 7 vị trí đã được dự đoán trước bằng bản gửi bảo đảm và phía nhà hát từ chối xuất trình tài liệu dùng để tạo cu. Khi buổi điều trần kết thúc, không ai tuyên bố cô vô tội. Lệnh đình chỉ vẫn còn. Nhưng lần đầu tiên, câu hỏi công khai không còn là vì sao Tần Nhã Lâm phá buổi diễn. Nó đã đổi thành, ngoài cô ra, ai từng được nhìn thấy 7 dấu ấy. Sau buổi tái hiện, Hạ Tuấn Nghi nhận được một email lạ từ hệ thống lưu trữ tự động, yêu cầu xem nhật ký mà anh gửi trước khi bị hạn chế quyền cuối cùng đã được xử lý theo lịch, tạo ra một gói trích xuất chỉ gồm thông tin bàn giao và tên tệp, không chứa nội dung điều khiển. Hạ Tuấn Nghi không mở một mình. Anh chuyển email cho hội đồng, yêu cầu lập phiên kiểm tra với đại diện hai bên. Việc làm ấy khiến Lục Minh Khải không thể nói dữ liệu do cá nhân sửa ngoài hệ thống.